Ở đây thầy xin trả lời thêm cái phần này. Minh Nhân thì xin sám hối thầy, thì quan nghĩ cho sám hối, cố gắng khắc phục không? Bởi vì lúc này là lúc rốt ráo đi tới cuối cùng để vào cái lớp chánh tư duy để mà xả tâm. Về câu hỏi của Chí Thiện, con hỏi đúng là thầy sẽ chấp nhận cho con vào cái lớp chánh tư duy rồi, cho nên bây giờ chuẩn bị để mà chúng ta hiểu, để mà chúng ta nỗ lực tu cái tư duy, cho nên khỏi cần viết gì nữa hết mà nỗ lực tu. Bởi vì sau khi đọc những cái bài mà con viết thì thấy khả năng con có thể vào lớp chánh tư duy tu tập được, không có gì đâu. Cho nên yên tâm mà nỗ lực mà tu tập. Còn về phần thầy Chân Tịnh hỏi thầy, con thưa hỏi, kính xin thầy từ bi chỉ dạy, trong pháp môn tứ niệm xứ là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tại sao không dùng chữ quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp là có thể hiểu rồi? Con nghĩ có vấn đề sâu sắc mới dùng chữ quán pháp trên pháp. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được hiểu để áp dụng tu tập. Chữ quán có nghĩa là quan sát, quan sát. Nhưng mà trong cái bài kinh mà tứ niệm xứ thì như là quán thân bất tịnh, quán các pháp vô thường, quán hơi thở, nó nhiều dạy quán ở trên đó lắm. Nhưng mà sự thật khi mà chúng ta tập ở trong cái tứ chánh cần thì nó có bốn pháp định, có bốn pháp định: định chánh niệm tỉnh giác này, định niệm hơi thở này, định sáng suốt này, định vô lậu này. Tất cả những cái pháp đó chúng ta đã nhuần nhuyễn. Khi mà chúng ta đã nhuần nhuyễn thì khi mà áp dụng trên tứ niệm xứ thì chúng ta quán là xem xét trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp, chứ không phải ngồi quán thân bất tịnh hoặc là tư duy suy nghĩ về cái này kia trên đó, không phải vậy đâu. Nghĩa là ngồi với cái sự ý thức của chúng ta biết rõ ràng thân, thọ, tâm chúng ta nó không có chướng ngại. Bởi vì trên cái bài kinh mà tứ niệm xứ thì Đức Phật nói quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu. Nghĩa là mình quan sát, mình thấy thân mình không có cái gì hết thì nó đâu có ưu phiền đâu mà cần phải nhiếp phục. Mà khi nó có ưu phiền thì mới nhiếp phục. Mình nhiếp phục. Mà mình nhiếp phục là mình đã tập luyện những cái pháp để mình nhiếp phục. Chứ còn nếu mà nó trên thân quán thân thì tôi nhiếp phục. Ví dụ như bây giờ đó, bây giờ trên thân tôi này, nó có cái chướng ngại, cái đau bệnh nào đó. Thì lúc bây giờ tôi quán để nhiếp phục nó, tôi lấy cái gì tôi nhiếp phục cho hết cái đau. Ví dụ như bây giờ trên thân của chúng tôi nè, nó khởi ở trên tâm chúng tôi là nó khởi cái tâm sắc dục. Bây giờ tôi phá vỡ cái tâm sắc dục đó thì tôi quán cái thân bất tịnh. Thì như vậy mà trong khi đó mà mình ở trên thân mình không chuẩn bị cho cái định vô lậu về về cái thân bất tịnh của mình, tức là mình không quán cái định vô lậu sẵn sàng về cái tâm sắc dục của mình. Thì lúc bây giờ trên thân mà quán cái về cái tâm sắc dục, khi mà cái tâm nó khởi lên cái niềm sắc dục thì mình quán, tổng chừng mình quán có đi không? Nghĩa là mình phải chuẩn bị trước hết tất cả mọi này, cho nên vậy mình mới bảo vệ và hộ trì cái chân lý được hộ trì. Khi mà chúng ta ở trên tứ chánh cần mà tu ngã ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, thì chúng ta đã tập luyện tất cả các pháp định này rồi. Và lúc bây giờ chúng ta cũng từng tu tập ở trên cái tứ niệm xứ của chúng ta, chứ chưa phải là tứ niệm xứ, đó là cái giai đoạn 1. Trên tứ niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ, cho nên chúng ta đã từng tập luyện từ 16 cái đề mục hơi thở, 18, 19 cái đề mục của hơi thở, chúng ta được luyện tập nhuần nhuyễn pháp đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, bốn phương pháp đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác chúng ta cũng thực hiện nhuần nhuyễn. Và cái thư giãn, tức là cách thức mà để quan sát tứ niệm xứ, là chúng ta đã tập ở trên cái pháp thư giãn rồi. Rồi định vô lậu, như vừa rồi chúng ta 4 tháng mà chúng ta học về cái định vô lậu, triển khai cái tri kiến của chúng ta thì nó đã quá thâm sâu về cái vấn đề mà tri kiến rồi. Do đó bây giờ áp dụng vào trên tứ niệm xứ mà chúng ta tu tập này, tức là tư duy trên chánh tư duy, nghĩa là tư duy trên lớp chánh tư duy để mà xả tâm, tức là chúng ta đi vào cái pháp xả. Vì vậy mà cái bài của sư Từ Quang viết đó, là dựa theo tất cả những kinh sách của Phật để mà dạy chúng ta xả, cho nên chúng ta biết cách dựa vào đó thì chúng ta biết cách xả, không có gì khó khăn. Cho nên ở đây chữ quán ở đây, con nghĩ có vấn đề sâu sắc mới dùng chữ quán. Chữ quán ở đây nó bình thường, mình ngồi mình tỉnh táo, đừng có quên cái thân của mình, đừng có quên cái tâm của mình, đừng có quên, tức là quán. Còn quên là mất quán. Chữ quán ở đây phải rõ, là đừng có quên cái tâm ngồi trước ngài, mà cái tâm của chúng ta hay quên đó. Lúc thì nhớ cái này, lúc nhớ kia, nó quên cái tâm. Buộc lòng chỉ quán của Phật ở đây là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ cái tâm. Cho nên trong định niệm hơi thở nó đã trang bị chúng ta có một cái đề mục để giúp cho chúng ta đừng có quên cái thân, tập cho nó quen, đừng có quên. Mà đừng quên tức là quán. Mình ngồi mình thấy cái đó hoài đó là mình quán. Cũng như người ta nói quán hơi thở, tức là mình nương vào cái hơi thở để biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Quán là cứ thấy hơi thở ra vô, chứ không phải là mình suy tư nghĩ cái này kia đâu. Chỉ cần thấy hiểu cái hơi thở ra vô gọi là quán hơi thở. Còn bây giờ quán thân, quán thọ, quán tâm, tức là mình cũng như vậy, thấy cái thân, thọ, tâm của chúng ta rất rõ ràng. Nghĩa là đừng quên nó thôi, thì đó là quán. Mà cái đừng quên này không khéo thì chúng ta bị ức chế, để mà giữ gìn nó thì chúng ta tự nhiên ngồi chơi. Cho nên cái người mà tu tứ niệm xứ rất là dễ dàng, không có khó. Chúng ta đã trang bị tất cả các pháp để đi lưu chứa ngài pháp ở trên đó rồi. Cho nên khi thân chúng ta có chứa ngại, tâm có chứa ngại thì trên thân họ thấy cái chứa ngại này rồi, trên thân quán tâm bị nhiếp phục tâm rồi, để khắc phục những cái ưu phiền đó, thì chúng ta có pháp khắc phục rồi. Cho nên đó là gọi là tu tứ niệm xứ. Chữ quán nó không có cái gì khó khăn hết, mà nhớ kỹ chữ quán thì không phải ngồi tư duy, không phải ngồi tư duy, mà chỉ tỉnh thức được ở trên cái thân của nó. Vì vậy mà khi mà người tu tứ niệm xứ, người ta luôn giờ nào người ta cũng tỉnh thức trên thân người ta. Cái thân động dụng cái gì người ta biết, cái tâm nó có cái niệm gì người ta biết, cái thọ cảm thọ gì ở trên thân người ta biết, các pháp luôn là tác động người ta biết, là biết được rồi. Bây giờ tỉnh thức, mà tỉnh thức thì mà tâm nó định tĩnh. Thì khi mà tâm tỉnh thức, bắt đầu nó tỉnh thức được suốt cái từ thời giờ này mà đến giờ khác, thì nó là định tĩnh. Mà định tĩnh thì nhu nhiếm dễ sử dụng được. Bởi vì tu tứ niệm xứ mà tới cái tâm định tĩnh là chúng ta thấy thành đạt rồi. Còn bây giờ đó chúng ta mới tỉnh thức, tức là lúc nào chúng ta cũng tập luyện chúng ta. Cho nên quý thầy mình đi ra nói chuyện, quý thầy mình đi dạo đi chơi là quý thầy đã mất cái tứ niệm xứ rồi, nó không tỉnh thức đâu. Cho nên mình phải tập để tỉnh thức luôn luôn ở trên bốn chỗ thân cò tâm pháp của mình, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. À, nhớ như vậy thì chúng ta sẽ tu không sai. Vậy chiều nay thầy sẽ chọn bốn người, thầy sẽ kiểm tra và hướng dẫn cách thức để quán cho kỹ. Và đồng thời thì ngày mai với nữa, ngày mốt thầy sẽ chọn thêm buổi sáng trong một giờ thứ nhất 4 người, giờ thứ hai 4 người, giờ thứ ba 4 người. Lần lượt thầy kiểm tra lại hết. Người nào mà chưa có nắm vững thì về tập lại, tập cho kỹ đàng hoàng. Chừng nào mà thầy kiểm tra được thì thầy mới chấp nhận cho vào cái lớp chánh tư duy. Mà kiểm tra chưa được thì về tập lại. Chứ không chắc là bây giờ không biết là các con tu đúng hay sai, chừng mà thầy kiểm tra rồi thì thấy ở bây giờ đó tự nhiên ngồi mà thầy xét qua cái tâm của mình thì thấy ở bây giờ được thì thầy sẽ cho vào lớp chánh tư duy. Thì sắp sửa tới cái lớp chánh tư duy còn mấy ngày nữa. Tới một tháng tháng 2 âm lịch thì thầy dồn cho cái ngày đó, thầy dồn cả hai lớp nè. Mà bây giờ bắt đầu từ bây giờ thầy đã kiểm tra, cái người nào mà thầy kiểm tra xong thì xếp vào cái lớp tu rồi. Còn người nào chưa được thì về tập rồi thầy kiểm tra trở lại rồi thầy sẽ xếp vào cái lớp tu. Chứ còn không mà tập luyện cho đúng thì mình vô tu tứ niệm xứ là mình lại ức chế cái tâm của mình trên tứ niệm xứ, thì mình cứ cố gắng mình ức chế nó thì nó cũng sai nữa. Nó rất là tự nhiên hồn nhiên. Khi mà các thầy, các cư sĩ mà ngồi tu, thầy theo dõi từng chút của cái tâm niệm của mình khi mà tu tứ niệm xứ, coi quan sát cái tâm của mình như thế nào. Mà nếu mà nó còn cách thức là luồn ở trong cái thấy cái hơi thở mình luồn ở trong thân, thế này thế khác thì chưa được đó. Thì phải tập lại cho nó nhuần nhuyễn hơn một chút, để cho đừng có cái trạng thái tưởng của nó nữa, mà có cái tỉnh thức ở trên cái thân thọ tâm pháp của mình là được. Thầy xin nhắc kỹ lại, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái lớp chánh tư duy rồi thì tu tứ niệm xứ. Cho nên nó có những cái phải đúng, còn sai thì sẽ không đạt được. Bây giờ các thầy còn hỏi gì thêm nữa không? Và đồng thời thì những cái bài này thì thầy sẽ photo, bởi vì có một mình thầy làm không có kịp, còn thầy Mật Hạnh hoặc là chú Thảo đó phụ giúp mình làm cái bộ sách này. Cái bộ sách này là gần 200 cuốn, nghĩa là còn có 20 tập nữa là 200 cuốn. Thế mà hôm nay còn một số ít chứ không có còn nhiều. Vậy thì bây giờ đã xin phát cái này lại, xin phát cái này lại. Mấy con sẽ phát. Mật Hạnh vô trong thất thầy lấy thêm ra con. cái người nào có rồi thôi, mà người nào chưa có thì xin gửi cho một tập.
Quan phải cho con bản
để thầy sẽ photo đầy đủ thầy cho mọi người. Cái bản của cô Mỹ Linh á thì thầy cũng sẽ xin, thầy sẽ photo ra, thầy cũng sẽ cho mỗi người cái bản ra. Mọi người có câu hỏi.
Vâng, xin bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho. Một là trong cái cuộc chiến tranh chống ngoại xâm giải phóng đất tộc thì tất cả những người tham gia cái cuộc chiến tranh ấy thì cái việc làm ấy là việc ngăn ác diệt ác hay nó là việc ác, và như vậy thì có phải chịu những cái quả báo ác về đó không? Đó là điều thứ nhất. Bạch thầy xin thầy dạy cho điều thứ hai nữa là ở trong bài của cô Mỹ Linh thì có nói đến cái cuộc tổng tiến công ở Mậu Thân ở Huế năm 68. Thế thì ở đây có nói đến cái người một cái chiến tướng và là tên là Lý. Thế và khi ta chiến ở đấy thì đã làm những cái việc ác, nhưng mà đối với thanh niên thì bắt được cải tạo và thế rồi thì giết người ở trong trại tới 2.000 người, báo chí đã lên án. Thế thì bạch thầy, con suy nghĩ ở việc này thì xin thầy chỉ dạy cho. Một là con thấy về việc trong tác chiến của quân sự ấy thì họ chỉ làm một cái việc gọi là tác chiến, chứ còn tất cả những cái việc khác ấy, thì thuộc về chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và thôn ấp giải quyết, chứ quân sự không bao giờ họ biết về những cái cả. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con cũng ở Trị Thiên Huế ở Quảng Trị tác chiến chống Việt Nam, kể cả năm 1972 con ở phòng chính trị của một sư đoàn, tầm cỡ hiểu biết cũng làm cả chiến dịch chứ không phải chỉ biết riêng một chỗ đánh. Thì con chưa thấy có một cái người nào là Lý thế và làm những cái việc ấy cả, bởi vì nguyên tắc của cái hoạt động của dưới cái chế độ ấy và cũng như là của chế độ công tác ấy là tập trung dân chủ, tức là mọi việc thì đều có sự dân chủ, chứ không có một người nào có quyền mà tự tác ý, tự quyết định những lệnh gì, nhất là những vấn đề về dân sự. Thế thì ở đây thôi con cũng không bàn những vấn đề là đúng hoặc sai ở mức độ như thế nào, nhưng mà con suy nghĩ là thế này. Thôi một sự việc, nhưng ở hai phía thì hai quan điểm nhìn nhận khác nhau chứ không thể nào giống nhau được. Thế nhưng mà cái việc đối với người tu hành thì ta chỉ thấy những cái gì thuộc về nhân quả cần phải nói thì ta nói, và nó rõ ràng sự thật cụ thể, nói những cái mọi người đều thấy đều biết thì cái hiệu quả của nó rất lớn. Thế còn những vấn đề mà nó chưa được rõ ràng thì con sợ rằng là khi động đến nó ấy thì con cũng gây những cái sự rắc rối, cái phiền hà cho chính mình. Con thí dụ bây giờ cái việc nếu nó không đúng là sự thật thì ngay luật pháp của ta cũng đã có những điều xử tội đối với những người vu khống vu cáo. Đối với cá nhân quả như thế, vốn chi là tổng tiến công Mậu Thân vào Huế nó là một bộ phận của cuộc tiến công, nó là vấn đề đường lối sách lược của cả đảng, của quân đội. Thế và những cái vấn đề nó đề cập đến ở đấy là cái ác độc, cái giết người và phải chịu quả báo. Thì bạch thầy có suy nghĩ chỗ này thì xin thầy dạy cho.
Thực sự ra thì cái tâm của con người nó cũng rất ác. Khi mà cái cuộc mà giải phóng đất nước đó, mà khi giải phóng ở cái gì, thầy là người đang tu ở trong cái quyền thắng bàn là cái tình, khi mà giải phóng đó, thì cái lệnh của mặt trận giải phóng là cấm không có gì cá nhân mà giết người. Nhưng mà mấy ông chủ áp đó họ thịt hết cá nhân rồi, ghê gớm lắm, chạy không khỏi họ đâu. Vô được là họ thịt hết mấy cái người mà từ lâu đến giờ mà đã hoành hành họ đó, bởi vì họ là những cái người ở cái địa phương thôi. Thịt cấm thì cấm một lẽ, nhưng mà các cá nhân họ ghê gớm, thấy con người ác thì chính thầy biết ở tại địa phương thầy thôi, cũng như ông Minh ông làm chủ áp đây thôi, nghĩa là người nào mà thanh niên thế nào chỉ bắt hết, thằng đó sao chỉ bắt hết. Chính em thầy đó là chú Út nó đó, là ở trong xóm áp này đi họp với nhau đó, không có chống đi lính đó, chứ không có gì chống bắt quân dịch cái gì. Ngầm cái đông rồi đó mà chỉ bắt hết một đứa thanh niên ở trong này, cái số mà họp nhau thì em thầy nó chạy khỏi, tức là cũng khôn khéo là khi đi về trong này dẫn ở trong lính, nó dẫn mấy người này về chỉ chỗ nào là việc cổng hay này kia núp ở chỗ nào dẫn chị. Thì khi đi về đó, khi đi về tới cái chỗ quán đó, nó khát nước quá cho nó vô. Thì đi có một cái người lính đi theo nữa, cũng dòng xuống đi theo. Nhưng mà khi nó múc gáo nước á, nó múc đầy gáo nước, nó dập lên đầu cái thằng lính một gáo nước tá quả thần tinh. Cái bắt đầu nó dâng, nó chạy thì tụi kia rước theo, nhưng mà nó bị ở cái vùng quê nó biết mà, nó chạy trong cái vườn thôn, nó núp ở trong vườn thôn, nó nằm sát trong vườn thôn, đến lục rừng nguyệt cũng cuối cùng không có được, không có tìm thấy. Thì ban đêm đó nó mới bò nó đi trốn lên trời. Mấy anh cán bộ ở đây mới đưa lên Tây Ninh lập thành bộ đội cho hết. Ở nên trong khi đó thầy biết những cái người mà làm chủ ác hồi đó, làm công an hay làm gì mà ác hồi đó, là sau khi về nó diệt sạch. Mà cái lệnh không có cho, thầy biết là cái lệnh giải phóng là không có cho giết, mà nó giết, nó thù sao, nó ghét làm sao, nó giết. Cho nên trong khi đó thầy thấy được trong cái vấn đề mà cô Mỹ Linh nói, thì chắc chắn là cái cá nhân của đó, cái cá nhân của mình đó, cái lệnh của cách mạng thì chắc không có cho giết đâu. Nhưng mà cái thù cá nhân, nhưng mà cái này thì thầy cũng chưa có nắm rõ đâu, nhưng mà chỉ nghe nói vậy thôi. Nhưng mà sự thật nó cũng ghê, trăm chiến trăm cao nguy rất ghê. Thật sự ra trong cái cuộc mà chiến tranh, trong khi mà kêu là tảo thanh, các con chưa biết, thầy ở đây là thầy biết, nghĩa là tảo thanh khi mà hồi đó gọi là diệt minh, khi mà tảo thanh cao đài, con biết không, vô đây nó bắt quét sạch cái xóm này mà cao đài ở, vô nhà cao đài trừ ra có cái chùa thầy là nó không vô bắt thôi. Người diệt minh á vô đây, nghĩa là nhỏ lớn bé lớn gì, trâu bò ngựa dê gì lừa hết, bắt hết, quét sạch hết, không có còn để. Cho nên cao đài nó cũng thù hận Việt Minh một cách ghê gớm lắm, quét đi qua bên kia là cái sở mai rác bên kia là sọ của cao đài, của người mà tôn giáo cao đài giết sạch. Nghĩa là trong cái đó người ta nói gì, giết lầm hơn thả lầm. Chiến dịch ghê gớm lắm, chiến dịch tạo thành, thầy nói đúng. Bởi vì coi vậy chứ người cao đài họ còn hận lắm, nhưng mà vì đất nước chúng ta thống nhất hòa bình, cho nên trong khi đó vì chúng ta đang đứng ở trong vị trí, thật sự ra thầy là cái người làm cách mạng, nhưng mà thầy thấy rùng rợn, thấy rùng rợn lắm, nó thù dằn. Còn cao đài nó vô, con biết không, nó không phải ít đâu mà. Nó bắt được cán bộ mà khi mà tập kết đó, cái trường hợp mà tập kết đi rồi, những cán bộ mà nằm lại đó, các không biết, nó vô trong xóm, nó quét sạch cái xóm này đi, nó giết một cách tàn nhẫn. Thầy thấy thiệt, con người nó thù hận, nó chôn sống cái người cán bộ không để ló cái đầu này, nó không giết, nó không bắn đâu, mà nó lấy cuốc nó dẫy mà, rồi nó chôn hàng lát vậy, từ mười mấy hai chục người vậy, rồi lính cao đài nó lấy cuốc nó dẫy, bực, nó chôn. Mà nó chôn nó phơi nắng chứ không phải chôn ở trong bóng mát, mà còn nó chôn để mình nó ngư gần chết, cái người cán bộ gần chết nó vậy. Biết bao nhiêu người cán bộ nằm dùng rồi. Trời ơi, nó biết bao nhiêu. Đó là phong trào liên minh, hồi đó liên minh. Thầy nói thật sự, thầy là con người chứng kiến chiến tranh, cho nên thầy nghe chiến tranh là thầy phá hoảng. Quá sợ. Ghê lắm con. Cho nên trong cái vấn đề mà giết qua giết lại, thầy thấy sợ. Thầy nghe nói bây giờ Iraq mà vậy, thầy ngán. Đất nước, thầy mong rằng đất nước chúng ta không bao giờ có, mà chính cái nỗi khổ mà thầy là cái người được trực tiếp ở trên chiến tranh, cũng từng đã bị ở tù, cũng đã từng bị đánh đập, cũng từng bị những cái khổ nhục mà hành hạ, thầy biết hết mọi cái điều đó, thầy biết hết, thầy bị hết, cho nên thầy hiểu hết. Đồng thời họ thù hận với nhau ghê lắm, con người mình với con người, cho nên thầy mong rằng nền đạo đức nhân bản nhân quả ra đời để đem lại con người không có thù hận, không có bên này bên kia, mà luôn luôn là con người, là con người. Cho nên mục đích của thầy là hết sức mình để dừng lại cái nền đạo đức. Cho nên nghe nói những cái điều đó thầy nói thì sợ, chính thầy trực đó. Các con biết khi mà qua bên sở mới phát, trời, xương tai xương chân xương sọ lặn láng lên trời, toàn là tín đồ cao đài. Lĩnh thì khác, mà ở đây nó thực hiện khác, mà khi mình giải phóng, 75 mà giải phóng, thì ở đây mình giải phóng trang vàng, mấy ông chủ ấp thần, mấy ông hồi đó mà gọi là chủ ấp bị quyết sạch, rồi mấy cái người mà lính ác ôn nào đó đánh đập mà mấy người cán bộ luôn thì nó làm thịt hết, nó biết mặt biết mài hết ở đây, nó là du kích nằm dùng đây mà nó làm sao nó biết, cái lệnh nó trên đưa xuống cấm nhưng mà nó làm. Hồi đó thì nó có súng rồi, nó làm mà nó có quyền thế rồi, nó làm sạch mấy cái người mà ác ôn hết. Còn những người nào mà không ác ôn thôi không biết, còn người nào mà ác ôn gọi là ác ôn á, gọi là quỷ ác ôn là nó biết sạch, không có kỳ lắm. Cho nên thầy làm sao cho đất nước đừng chiến tranh. Ví dụ như con đứng ở trong cái bộ chỉ huy, con không hiểu cái sự cá nhân như thế này, nó giết nó giết nó không những cái người đó mà giết cả vợ con của người đó luôn, nó không thù hận cách gì nó đủ thứ đó. Con người mình không giữ thiệt. Thầy nói mà đọc lại các cô mà Vĩ Linh viết mà chỗ mà lấy mật gấu thầy xúc động. Mà trong lúc mà bên này với bên kia không biết, khi mà bị bạc quỳ đến đặt trơ tàn cực hình, thầy nói cực hình mà giữ gìn cái gan dạ, một là chết, hai là sống, đối với trung thành nhất định là không khai, không khai chứ khai không biết, không khai thác nó lòi với bao nhiêu người cán bộ, nó bắt với bao nhiêu người. Mình chỉ cố gắng mình không khai thôi, mình thà chết một mình thôi. Cái mục đích là khi mà làm cách mạng là thà chết chứ không khai, để bảo quản những anh em khác không khai cái địa điểm của mình làm việc nữa. Nó như vậy. Ở trong miền Nam này khổ lắm ấy. Ở miền Bắc có quân đội được, chứ trong miền Nam thì du kích bắn vào hào chạy, rồi chừng đó nó muốn đi ai thì nó bắt người nấy, nó ra nó đánh nó cạo chết được. Thì nó không có nói, không có nói về quân đội, thì phải nói chừng đó có những người thì nó tên hiền lắm, nhưng mà có những người nó ác lắm. Cho nên trong cái vấn đề mà chiến tranh thầy sợ, thầy chỉ muốn làm sao nó chỉ hòa bình thôi. Bởi vì các con biết không, khi mà thầy còn đang đi học thì một cái phần mà tố cộng là nói về vấn đề mà miền Bắc cải tạo ruộng đất ở trong này nó khai thác, mà thầy lúc bây giờ là còn đi học cho nên khai thác cái gì thầy cũng được nghe hết, đi còn nhiều là học sinh được nhất là học sinh lớp lớn chút thì nó được nghe hết những cái điều đó. Cho nên nó đứng ở một đứng trước một cái dân tộc mà nó được mà phân chia ra rồi, bên nào nó cũng có cái lý luận đúng, cho nên nó làm cho dân tộc mình sâu xé nhau lắm, khổ. Nhưng mà lập trường thầy rất vững lắm, thầy nghĩ rằng mình làm sao cho đất nước mình được hòa bình thống nhất, cho nên làm cách mạng thì làm cho thầy. Cho nên khi mà giải phóng xong rồi thầy từ giặc, các anh em mời thầy đi ra làm việc, thầy nói thôi tôi xong cái nhiệm vụ của một cái người công dân của đất nước, tôi sẽ trở thành người tốt, thầy không làm gì hết. Cho nên danh cũng không còn, mà lợi cũng không còn, công lao cách mạng cũng không còn gì hết, thầy bỏ hết, thầy chỉ còn là một người tốt thôi. Thầy chấp nhận quyền cao chức trọng gì hết, không cần gì hết, nghĩa là bây giờ ngồi đây trở thành người tu già đạo đức, vì chính thầy là người trực tiếp thầy rất thương những nước bị chiến tranh, rất thương những con người phải sống làm sao có đạo đức thì sẽ không có chiến tranh. Thầy tin rằng cái khả năng của thầy và các con nỗ lực tu, các con sẽ duy trì được cái nền đạo đức nhân bản. Và đồng thời có một người hỏi thầy nói gì nhân quả, vậy thì con người chết đi thì cái gì đi tái sinh luân hồi, thì hầu như người ta nói nghiệp. Nhưng mà để thầy sẽ giải thích cho một cái người nào đó, họ sẽ viết cái bài này để trả lời ở trên mạng có một số người đã thắc mắc về vấn đề tái sinh luân hồi. Họ cứ nghĩ rằng có linh hồn phải có, nghĩa là ông A làm ác thì ông A phải sanh lại ông B để trả cái nghiệp quả ác đó. Họ hiểu như vậy, thì thầy sẽ giải thích vấn đề đó. Nếu bây giờ ông A mà làm ác mà để sau đó ông thành ông B trả, mà giờ không có ông B trả mà lại có ông nào khác trả, thì như vậy nó đâu có còn lực nhân quả. Nếu người ta hiểu vậy rồi thầy sẽ giải thích cái này cho nó rõ hơn chút, nhưng mà không giải thích thì nó không hay. Nhưng mà thầy đứng ở trong vị trí thầy cũng không muốn mình đứng ra để mà lý luận, nhưng mà thầy gợi ý cho một người nào đó họ sẽ viết cái bài này để trả lời cái tội nghiệp cho những người mình đã muốn tìm hiểu mà người ta không nghe. Có một số sư thầy là trả lời ở trên mạng đã trả lời mà dựa vào kinh nói lòng vòng không ra cái chỗ nào hết. Có người nói nghiệp đi luân hồi có này chứ, sự thật cái danh từ làm cho người ta khó hiểu quá. Để rồi thầy sẽ giúp những cái ý kiến đó, để con người viết, thầy cho biết cái ý kiến đó là con người viết cái lời đó để chỉ cho người ta biết cái gì và ai chịu cái hậu quả khi mà chúng ta làm, người nào chịu, chứ không phải ông A, ông B, ông C gì đó. Mình đang làm cái thân của mình là ông A, rồi cái thân của đời sau của mình là ông B. Cho nên cái ông A này làm ác thì ông B phải trả, thì đó đúng là bị nhân quả, người ta đã hiểu là. Thầy sẽ xác định chị con thấy cái vấn đề về nhân quả. Chứ nếu mà thầy không nói, bởi vì cái đôi cái tri kiến của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta nó mê mờ, nó vô minh, nó không thấy được nhân quả. Cho nên buộc lòng thầy dạy cho mấy con cái bài nhân quả thảo mộc để xác định một nhân. À, một cái nhân nó ra một cây nó ra nhiều quả, một quả nó có nhiều hạt. Để biết con người chúng ta một hành động ác, nó một hành động ác là cái nhân nó sẽ có những cái quả, mà cái quả của nó ở trong những cái quả mà chịu những cái quả khổ đó, chịu những cái quả ác đó, nó sẽ có những cái hạt của nó, cái nhân kế tiếp đó để nó đi tiếp tục tái sinh nhân quả. Đó là theo quy luật nhân quả, chứ không phải riêng có bản thân chúng ta rồi từ A đến B rồi trả cái quả đó, rồi từ B đến C cũng luôn luôn lúc nào cũng có một người như thế. Không, lực nhân quả là chung của vũ trụ, không có của ai hết, mà chúng ta cứ làm là thân này của tôi thì chúng ta sai nhé. Thân này là của tôi, Đức Phật đã xác định thân này không phải là tôi, không phải là ta, không phải của ta, bản ngã của ta, không có cái gì của mình. Tại sao có A có B? Ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho cái người này biết. Tại vì chúng ta làm có A có B có C, có A có B có C tức là có của tôi, các bạn hiểu chưa? Cho nên ở đây thầy sẽ quá giải để cho người ta hiểu gì nhân quả. Rồi có nhiều, có một số người hỏi chứ không phải là mà cô Hà Cát cô tìm cách, cô nhờ cái vị sư này giảng, vị sư kia giảng, nhưng mà cuối cùng những cái bài giảng đó cuối cùng thậm chí như như ông Thạch ổng có gửi cho những cái người đó là cái bộ sách luận về nhân quả của thầy Trân Quang, nhưng mà ông này cũng không thỏa mãn, ông này nói để tôi cũng không hiểu, cho nên thầy thấy cũng tội. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ giúp cho một người nào đó hạ chỉ giúp bài đã trả lời giúp dùm cho ông ta cởi mở một chút hiểu, mà cũng làm cho mọi người khác hiểu, chứ hầu như có nhiều người người ta hiểu mà người ta không hiểu, người ta cũng không hỏi, mà cũng không muốn hỏi nữa. Hỏi bây giờ có ai trả lời cho mình biết được đâu mà hỏi, cho nên người ta cũng không muốn hỏi. Còn ông này ông muốn làm sao cho hiểu, từ nào đến giờ thắc mắc cái điều này, từ xưa đến giờ mà hỏi rất nhiều người mà không thỏa đoán, không đáp ứng được cái điều ông ta hỏi. Thầy cũng tội. Và đồng thời trả lời như vậy là một người trả lời cho một người, chứ nhiều người hiểu. Nhiều người cái gì đi tái sanh luân hồi, chứ hầu hết là người ta cứ nghĩ linh hồn đi tái sanh luân hồi, tôn giáo đều sử dụng như vậy. Từ xưa bây giờ chúng ta có một cái dấu ấn rồi, cho nên thầy sẽ trả lời. Bây giờ thì chúng ta sắp sửa đi khất thực, thầy sẽ in cái này, thầy sẽ gửi cho mấy con. Và thầy Thanh Quang mà trong cái vấn đề đó thì thầy cũng xác định ở trên cái bộ chỉ huy của mình là không có cái điều đó, nhưng mà thầy nói cá nhân ở dưới nó ghê lắm, thường nó thù hằn ghê lắm. Thầy đã chứng kiến bản thân của thầy thấy điều rất đau lòng. Con người Việt Nam mà giết con người Việt Nam là tàn nhẫn, nghĩa là người ta cầm thuê tầm dâm vậy, mình con người thế này mà ta quất một rất mạnh, rút cái bến. Thầy trước mặt thầy thấy, nghĩa là cái ao cái dũng trong nằm như thế này mà người ta nhẫn đầu mình xuống, người ta có súng bắt con thanh niên nhẫn đầu xuống, nhẫn lên hộp nước mà nước trong nằm á, không biết uống không biết bao nhiêu nước rồi nhất chết, rồi nó lôi lên, nó lôi để hơi nó tỉnh vậy. Thì ghê, con người sao đậm quá, nhìn lại cái hình ảnh mà chiến tranh á mà thầy đã chứng kiến á, thì mong rằng đất nước chúng ta không chiến tranh. Tức là thầy hồi đó thầy ở chùa đây bao nhiêu là thực sự.